quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình với Thu Nga và Vũ Thịnh Thủy.
Đến với quý thính giả hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thịnh Thủy xin thân mến chào thân ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, thưa quý khán giả, và trong mùa hè, nhất là trong cái mùa nghỉ hè này, đã có nhiều cái chương trình rất là hấp dẫn. Nhiều khi phụ huynh Việt Nam không khỏi bị con em tránh khỏi những cái yêu cầu những cái này cái khác. Có một cái mà bây giờ đó chị Thu Nga biết không, cái giới trẻ thế hệ con em của mình á, rất là quan tâm tới, đó là cái vấn đề mà thi hoa hậu. Nếu bây giờ có con của chị Thu Nga về nhà, đây là giả tỷ nha, mà con còn nhỏ trong nhà đó, xong rồi tự nhiên nó về nhà nó bảo ôi cho con đi thi hoa hậu cái này cái khác, thì nhiều khi con mình cũng xinh thật, nhưng mà liệu cha mẹ Việt Nam có muốn cho con đi thi hoa hậu không? Ngày xưa ở Việt Nam thì chắc là không hả chị Thu Nga nhỉ? Và ngày xưa ở Việt Nam thì vẫn lúc nào cũng quan niệm cái nét đến chết cái đẹp, thành ra không muốn con em mình quá chú ý đến cái đẹp bên ngoài. Nhưng mà bây giờ tại xứ Mỹ này thì không hẳn là như vậy, tại vì có những cô rất là đẹp mà cũng vẫn rất là tài giỏi mà cũng vẫn rất là thành công, rồi đi thi hoa hậu rồi qua đó để tạo cái sự tự tin, rồi cũng thành công trong cuộc đời, chứ không có đến nỗi mà cứ đi theo đường cái đẹp đó, thì là cái nét nó sẽ bị đè bẹp hả chị Thu Nga?
Thu Nga thấy thì phần đông là các cái trường hợp mà cha mẹ không muốn cho con đi thi, nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp cha mẹ ép buộc con để đi thi, tại vì cha mẹ Thu Nga đã từng thấy những cái trường hợp đó rồi. Con cái có thể là nó không có muốn, nhưng mà cha mẹ muốn show up con cái, tại vì mình nghĩ rằng con cái mình đẹp hơn, hay là con cái không có muốn thành một ca sĩ chẳng hạn, nhưng mà cha mẹ ép buộc con cái thành ca sĩ, hay là con cái không có muốn thành bác sĩ, nhưng mà cha mẹ ép thành bác sĩ. Nhưng mà đó là những con cái mà các em mà nó chiều theo cha mẹ thì nó có thể là vâng lời, nhưng mà có nhiều em khi mà cha mẹ muốn thì nó cũng không có vâng lời. Nhưng mà nói về sắc đẹp đó thì đúng như vậy, có nhiều khi đó vì cái sắc đẹp, vì muốn có đẹp hơn người mà người ta, mấy cô gái đó làm đủ thứ hết để cho mà đẹp hơn. Giống như là cách đây không lâu, nếu mà chị Thủy nhớ đó, thì ở bên hình như là Trung Cộng chẳng hạn, ở bên Trung bên Tàu đó, người ta muốn cái, và còn Việt Nam cũng nghe có cái trường hợp đó nữa, là mấy cô gái đó muốn cao lên cỡ khoảng là 1 hoặc là 2 inch nữa, cho nên là cô phải đi tới bác sĩ mà thẩm mỹ đó mà chịu cái đau đớn để người ta có thể là kéo cái xương ngay ở chỗ cái đầu gối ra, và cứ mỗi lần mà kéo như vậy đó thì ta kéo một chút, mỗi lần kéo một chút rồi người ta để cái ốc vít ở trong đó để cho cái chiều dài nó dài ra thêm ra. Hoặc là bây giờ cái tin mới nhất là dùng mà ốc sên á, để mà bò lên trên mặt để mà có một cái làn da đẹp. Mình nghĩ thử tưởng tượng mấy cái đó dễ sợ quá. Tuy nhiên có khi mà vì cái sắc đẹp mà chúng ta làm có những cái điều mà chúng ta không nghĩ rằng người thường có thể dám làm. Nhưng mà cái việc mà ở đây là chúng tôi muốn nói đến cái việc mà thi hoa hậu bây giờ đã nở rộ khắp nơi, phải không chị Thủy?
Vâng, nở rộ khắp nơi, không phải chỉ ở những cái nước mà tương đối mà ổn định, hay là tự do dân chủ, hay là người dân tương đối khá giả ở bên Tây Phương, mà cả bên Đông Phương cũng rất là nhiều, ngay cả trong các xứ Cộng sản nữa chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Mình nhớ rằng sau năm 75 đó, khi mà phải ở lại Việt Nam 4 năm trời đó, đi đâu cũng thấy mấy ông mà cán bộ 30 với lại cán bộ Cộng sản, họ đều nói rằng trời ơi, cái đẹp cái đẹp là tàn dư của Mỹ ngụy, là cái nét phải đánh chết cái đẹp, thành ra nếu mà cứ quan tâm tới những cái đó là những cái điều họ coi cái đó như là một cái tệ đoan xã hội đó chị Thu Nga. Thế mà bây giờ trời ơi, chính mấy cái xứ đó thì lại hết đủ mọi loại thi hoa hậu, rồi lại đủ mọi thứ ăn mặc ở hang. Nhưng mà thưa quý thính giả, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình thì chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài này để thử đặt một câu hỏi với quý thính giả. Nếu mà con em mình bây giờ về nhà, con trai cũng như con gái, yêu cầu bố mẹ là bây giờ con muốn đi thi hoa hậu, thì bố mẹ sẽ ủng hộ hay là bố mẹ sẽ ngăn cản? Nếu mà ngăn cản thì tại sao ngăn cản, mà nếu ủng hộ thì phải có cách nào để ủng hộ, để giúp các em cách nào để cho các em không có cái sự mà ăn thua quá độ đến cái nỗi mà làm giống như chị Thu Nga vừa nói đó, làm đủ mọi thứ để cho mình đẹp lên, trong đó có cả những cái vấn đề mà sửa sắc đẹp từ lúc mà cái tuổi còn rất là nhỏ, hay là nối, hay là kéo xương, hay là nối xương như chị Thu Nga vừa nói, nghe ghê quá đi mất.
Vâng, dạ vâng, có những cái điều mà nó rất nguy hiểm, thành ra những cái cô gái mà kéo xương để cho cái chân nó dài ra cỡ khoảng 1-2 inch nó rất là đau đớn, và cái đau đớn đó nó kéo dài thì không biết sau này các cô đó có đi bình thường hay không, cũng như là cái việc mà gọt cằm ở phía bên đại hàng bây giờ đó là người ta cái mốt đó, và người Việt Nam đi qua đó cũng rất là nhiều, tại vì những cái gương mặt mà ví dụ như là hình vuông hoặc là to thì người ta gọt làm sao cho nó nhỏ, thì những cái đó chắc chắn là sẽ đau đớn rất là nhiều. Nhưng mà đúng như vậy, nếu mà các con của chúng ta muốn trở thành hoa hậu, muốn thi hoa hậu, thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Quý vị có sẽ khuyến khích hay không? Có nhiều khi đó, quý vị khuyến khích thì nếu mà con cái chúng ta đẹp và chúng ta thấy rằng cái điều đó cũng nên tốt thì khuyến khích. Nhưng mà trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng muốn biết là ý kiến của quý vị, nếu mà con cái của quý vị muốn trở thành hoa hậu thì như thế nào? Và cái việc mà hoa hậu giống như hồi nãy chị Thủy có nói đó, ở bên Việt Nam bây giờ đã các cô gái đó muốn trở thành hoa hậu để được ưng những nhà triệu phú, mà sau này chúng ta hay nghe cái chữ mà đại gia đó, có nghĩa là triệu phú đó, mấy ông triệu phú, tỷ phú đó. Tại vì thường thường là mấy ông đó chọn con gái đẹp. Nhưng mà cũng có một cái câu chuyện mà cũng chắc quý vị cũng đã có nghe và chúng tôi cũng đọc ở trên mạng. Tức là mấy cái cô gái đó sau khi mà được gặp mấy cái ông mà triệu phú đó rồi, thì cô mới than rằng mấy ông đó thật tình ra là chỉ muốn có sex mà thôi, chứ ngoài ra không muốn gì hơn hết.
Hoặc là muốn chiếm được những cái huy chương, người ta gọi là trophy wife ấy, chị Thu Nga. Đó là những người vợ rất là đẹp nhưng mà chỉ để làm kiểng thôi, để cho mấy ông đem ra khoe ở ngoài thôi, chứ còn cái tình yêu, tình cảm thật sự hay không thì không biết có hay không. Vâng, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi, chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi lần hay là nếu mà quý vị đã gặp cái trường hợp mà con em mình cũng đã từng đi thi hoa hậu rồi, thắng thì vui tươi hãnh diện lắm, mà thua thì thất bại buồn rầu, nhiều khi mất cả sự tự tin. Nhưng mà dù thua hay thắng gì cả thì cái quan niệm của người Việt Nam mình đối với vấn đề thi hoa hậu, vấn đề mà cho các em khoe cái dáng làm thật đẹp đi diễu qua diễu lại trước mặt thính giả, hay là mặc đồ tắm rất là hở hang mà lên sân khấu như vậy, ngay cả khi mà có đoạt giải hoa hậu đi chăng nữa, thì cái chuyện đó như chị Thu Nga vừa nói, đối với nhiều cô gái hay nhiều gia đình đó, thì lại ở như vậy con sẽ lấy được chồng giàu hay là các đại gia. Nhưng mà những gia đình Việt Nam mà thật sự quan tâm tới cái lợi ích của con em mình thì có muốn cho con em mình đi thi hoa hậu hay không? Mời quý vị gọi vào đóng góp với chúng tôi ở số 713-664-8002. Chị Thu Nga biết không, có nhiều phụ huynh coi cái chuyện này nó đơn giản lắm, nói có gì đâu, thi hoa hậu cũng giống như là đi thi toán hay đi thi bơi lội hay đi thi thể thao thôi, chứ đâu có khác gì. Nhưng mà theo cái quan niệm của người Việt Nam mình ngày xưa đó, thì nhiều khi chính các cụ lại nói rằng khi mà để cho con em quan tâm quá nhiều đến cái đẹp bề ngoài thì tự nhiên phần nào đó sẽ bớt quan tâm tới cái đẹp bề trong, tức là cái nét của đàn bà con gái. Thì không biết cái điều này có đúng không hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì chắc là chúng ta cũng cần nghe ý kiến của các vị thính giả. Và người Việt của mình thì có câu rằng tốt cổ hơn là tốt nước sơn, hay là đẹp người mà nghĩa là xấu người mà đẹp nết thì còn hơn là đẹp người. Tuy nhiên á, ai mà không có muốn đẹp, nếu mà bạn gái của chúng ta mà phụ nữ của chúng ta mà nói rằng nếu mà tôi không có muốn đẹp thì nó không đúng. Tại sao mà mình tô son, tại sao mà mình tô mắt, thành ra cái chuyện mà thành ra nói rằng tôi chống lại những cái người mà để ý về sắc đẹp thì nó không trúng. Tại vì cái sắc đẹp mình khi mà nhìn vào gương, mình biết mình đẹp thì mình sẽ tự tin và mình thành công hơn. Về cái việc thi hoa hậu đó thì cũng có nhiều cái tốt, ví dụ như là những cô mà được giải hoa hậu rồi thì cô được những cái học bổng nè, để đi học thêm nè, hoặc là cô được những cái hãng xưởng lớn để mời nè. Tuy nhiên đó, chúng ta cũng thấy rằng cái vấn đề sắc đẹp nó cũng giống như là được trúng số vậy. có nhiều cô hoa hậu mà của Mỹ đó, sau khi mà được cái hoa hậu rồi đó thì chúng ta cũng nghe những cái scandal tiếp theo đó. Dạ vâng, thành ra chúng ta nên phân tích xem là cái chuyện mà thi hoa hậu có nên hay không, nên là nên ở chỗ nào và không là ở không ở chỗ nào. Quý vị khắp nơi có thể gọi số điện thoại 713-664-8002 để cho biết ý kiến của quý vị ạ.
Và anh chị Thương Nga ơi, thính giả đây trên đường dây. Tất cả mọi đường dây rồi. Xin mời vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Vâng, xin chào chị Thương Nga, chị thêm tuổi Michael Hòa đây.
Vâng, chào anh Michael Hòa.
Vâng, thông thường thì Michael ít có bao giờ gọi vào, nhưng mà cái đề tài ngày hôm nay khá là hấp dẫn bởi vì nó có liên quan đến cái vấn đề gia đình Michael Hòa.
Vâng, mời anh Michael.
Vâng, Michael Hòa có hai đứa con gái, một đứa lớn nhất năm nay 22 tuổi. Thì cái lúc mà cô còn khoảng chừng 12, 13 đó, thì cái cô bé này say mê về cái vấn đề mà thi hoa hậu lắm. Cho nên nó có một cái hệ thống nó gọi là National American List. Lúc bây giờ thì chúng tôi còn ở trên Michigan, thì cho con gái mình đi theo dõi cái chương trình này và theo dõi cho suốt tới xuống cái Texas này. Thì năm ngoái đó thì Megan đã đoạt cái giải nó gọi là National Corbin Miss. Nhưng mà thật sự ra trong cái thời gian mà 10 năm mà theo dõi cái chương trình đó, không biết là mẹ của Quỳnh Nhi như thế nào, nhưng mà riêng phái nam thì cực lắm, tại vì phải đi theo và phải lo tất cả mọi chuyện mà cha mẹ hai bên đều phải lo hết, lo cho con nó đi nó đứng rồi nó ăn nó ngủ rồi ngay cả là cái tinh thần nữa. Nhưng mà ngược lại sau khi mà cháu nó được cái giải mà nó là National Covid Miss đó, thì cái tánh nó thay đổi khác hẳn liền, thay đổi một cách gọi là rất là ngoại giao và rất là vị tha và tham gia vào tất cả những cái chương trình mà giúp đỡ cho những người này người kia. Cho nên cái kết luận thì Michael Hòa thấy là nó rất là tốt và khuyên nếu mà con em của chúng ta mà có khả năng thì nên tham gia.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Michael rất là nhiều. Vậy là có ngay một vị đem kinh nghiệm bản thân của mình ra để mà chứng minh rằng cái chuyện thi hoa hậu nó tốt. Khi anh mới nói thay đổi đó thì chúng tôi hơi lo, tại vì thực sự nhiều khi thay đổi đó là các em sẽ trở nên kiêu ngạo, trở nên vật chất bề ngoài. Nhưng mà theo như điều anh Michael vừa nói thì điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh thật nhiều thì anh đã chia sẻ cái chuyện này.
Dạ vâng,
thì Thu Nga cũng thấy rằng mấy cô mà hoa hậu đó thì giống như hồi nãy Thu Nga nói thì được nhiều cái giải thưởng, được nhiều cái học bổng để theo học hoặc là nghề nghiệp, thì thấy rằng khi mà mấy cô thi xong đó thì có cái nhiều hãng xưởng nhờ mấy cô đó, mướn mấy cô đó trở thành những người model nổi tiếng. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp giống như chị Thủy vừa nhắc đến đó, thì có những cô có thể là trở thành là mình cảm thấy là mình kiêu hãnh, tại vì mình nghĩ rằng mình có cái title của cái hoa hậu đó. Thành ra chắc là tùy trường hợp. Thành ra cái ý kiến của quý vị giống như anh Michael Hòa rất là tốt để cho chương trình này cho chúng ta nghe cái những cái ý kiến của quý vị về cái việc mà thi hoa hậu có nên hay không. Và ở đài mà hồi xưa đó, ở đài SBTN và đài phát thanh Dallas cũng có tổ chức thi hoa hậu, và các em khi mà trở thành hoa hậu rồi thì có em hầu như là các em đều thành công hết, chị Thủy.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chắc chúng tôi lại phải xin chuyển đường dây khác rồi. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin được biết cái danh.
Em tên là Tuấn, chị ơi.
Vâng,
thì
chào,
em nghe rồi. Em nghe cái cuộc thi cái topic này nó cũng rất là thú vị. Em thì là bản thân là một người trẻ, cho nên là cái việc mà chuyển cái cuộc thi sắc đẹp này thì thường nó diễn ra trong cái phải nói là nó diễn ra rất là nhiều trong cái generation của em. Thì em có một cái đóng góp này thôi. Hello.
Vâng, mời anh cứ nói đi.
Tức là em nghĩ những cái cuộc thi sắc đẹp thì nó cũng giống như là những cái cuộc thi khác thôi. Nhưng mà bởi vì mỗi cái xã hội sống giống như là ở Việt Nam á, thì một số người ta có tiền và người ta lợi dụng những cái việc thi sắc đẹp để người ta, những người làm lệch lạc suy nghĩ của những cái thí sinh thi sắc đẹp đi. Mà tại vì không có cung thì làm sao có cầu, tức là người ta có những cái người giàu, những cái người mà cộng sản người ta giàu có, người ta có tiền, người ta lại đi tìm đến những cái cuộc thi sắc đẹp không phải là để ủng hộ mà để tìm những cái người đẹp đó và để lợi dụng người ta. Do đó làm cho những cái người phụ nữ đó, những cái người thí sinh đi thi đó người ta thấy người ta bị lệch lạc suy nghĩ của người ta, và người ta đi thi là để người ta kiếm những cái người đó, người ta kiếm cơ hội để người ta đổi đời, chứ không phải là để người ta đi thi là để người ta chứng tỏ bản thân mình, hoặc là để người ta làm một cái điều gì đó tốt cho xã hội.
Dạ, và cảm ơn anh Tuấn nhiều. Vậy cũng tương tự giống như hồi nãy chị Thu Nga nói đó, có nhiều người đi thi để mà mong có cái cơ hội như vậy là gặp được các đại gia, mình có cái title, có cái được cái tước hiệu đó thì đi đâu sẽ được chiếm được cảm tình của người nhiều hơn, có được tiền nhiều hơn, phải không anh Tuấn?
Đúng rồi. Dạ, và nhưng mà ở Mỹ này em thấy có những cái cuộc thi sắc đẹp đó, nó tạo cho những cái thí sinh thi người ta có được cái sự tự tin. Thứ hai là người ta đem cái sắc đẹp của người ta làm những cái chuyện tốt. Ví dụ như là người ta trở thành những cái representative của một cái tổ chức phi xã hội nào đó, hoặc là một cái chương trình nào đó, mà để thu hút được nhiều người, người ta ủng hộ, bởi vì người ta có sắc đẹp và người ta có khả năng ăn nói, có khả năng giao tiếp, người ta trở thành đại sứ của một cái nhãn hiệu hoặc là một cái chương trình nào đó.
Vậy.
Nó có thể gây, cho nên là cái cuộc thi sắc đẹp bản chất nó không xấu, nhưng mà do cái người tổ chức và do cái xã hội nó làm cho cái những thí sinh và cái mục đích của cuộc thi nó trở nên, một là có thể là một cái chuyện đó rất là tốt, nhưng mà cũng có thể là một cái nơi mà để người ta chỉ tìm kiếm sắc đẹp và người ta chỉ tới những cái chuyện rất là tầm thường thôi.
Đúng, đúng, dạ. Cảm ơn ý kiến của anh Tuấn rất là nhiều. Thành ra cái sự đóng góp quan tâm của cha mẹ vào khi mà con cái mình đó có cái ý thích thi hoa hậu hay là tham gia vào một cuộc thi hoa hậu cũng rất là quan trọng, phải không chị Thu Nga? Nhiều nãy anh Mai Cô Hoài có nói là cha mẹ trợ giúp con suốt cả 10 năm trời luôn, từ cái ăn, cái ngủ, cái đi, cái đứng thật cho con cái, thì thật sự dày công thật. Nhưng mà không biết rồi cái kết quả như vậy nó có đáng không, đáng với tất cả công lao mà bỏ ra không? Đây là nó, may mắn là nhiều khi tham dự những cuộc thi hoa hậu tốt đẹp, chứ như nãy giờ anh Tuấn có ý nói đó, có những cái cuộc thi đó mà trong đó đó các thí sinh mà muốn thành hoa hậu, chị Nga biết không, nhiều khi đút lót tiền không nói làm chi, rồi nhiều khi lại bị những người trong ban giám khảo hoặc trong ban tổ chức đó họ lợi dụng đó. Họ lợi dụng các em tại tương đối còn trẻ, rồi ngây thơ, rồi lại xinh đẹp. Thành ra nhiều khi đã vướng vào một cái cuộc thi như vậy thì sẽ làm mọi cách để làm sao để có thể mà thắng giải được. Thành ra rất là dễ bị cám dỗ hay là bị dụ dỗ vào trong những cái đường lối xấu, hoặc là nhiều khi phải bị lạm dụng tình dục bởi những cái người ở trong ban tổ chức. Chúng ta thấy lâu lâu báo chí cũng nói, ngay cả những cái cuộc thi mà nổi tiếng của nước Mỹ đó chị Thu Nga, cũng vẫn không thiếu những cái scandal loại như thế này.
Dạ vâng, nhưng mà những cái xứ mà tự do dân chủ hay là cái xứ mà văn minh á, thì là chắc là ít xảy ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rõ ràng rằng ở Việt Nam hay là ở Trung Cộng chẳng hạn, thì những cái cuộc thi hoa hậu này chắc chắn là các em sẽ bị lợi dụng, cũng giống như là thi ca sĩ. Bây giờ thì Thu Nga nghĩ rằng không có nữa, và chúng ta đang ở Mỹ thì không có. Nhưng mà hồi xưa đó, nếu mà người ta cứ đồn với nhau thì mình cũng không có biết có đúng như vậy hay không. Nhưng mà đồn rằng cứ nếu mà muốn trở thành ca sĩ đó thì các cô này đó thì cũng bị lợi dụng nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà các con mà muốn đi thi trở thành hoa hậu hay là bất cứ một cái kỳ thi gì, thì giống như anh Mai, Michael Hòa nói, cha mẹ đó, Thu Nga cũng đã thấy là những người mà có con đi thi những cái cuộc thi hoa hậu đó thì rất là cực, là phải đi theo làm manager cho con, rồi phải theo chăm sóc con nữa, tại vì sợ con bị những kẻ xấu mà nó lợi dụng chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì có những cái điều mà cha mẹ phải involve rất là nhiều. Nhưng mà cũng có nhiều cái cuộc thi hoa hậu có nhiều nước mắt lắm. Tức là quý vị mà thấy các con của mình đó muốn đi thi hoa hậu cũng phải khuyên các con của mình, nếu mà được thì mừng, mà nếu mà không có được thì cũng không có gì phải mà tức tối hay buồn rầu là trở nên là thất vọng. Và có nhiều khi cha mẹ thấy con mình đẹp quá và sao không được thì lại gây lộn với ban giám khảo, hay là có những cái chuyện mà bực mình xảy ra, và những cái điểm cho các hoa hậu này cũng bị làm phàn nàn hay là bị khiếu nại, hay là cái nhiều khi mà bị thưa kiện đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Nói đến cái chuyện mà trẻ con mà cha mẹ o bế con cái từ lúc còn bé để cho đi thi đó, chúng ta không có quên đến trường hợp cái em bé Bennett ở bên Colorado.
Đúng
đó,
rồi,
chị
đúng
Nga.
Rồi, dạ.
Đó, vâng.
John Bennett, dạ.
Vâng, trong cái mới có 6 tuổi thôi mà em bé thật là đẹp như một con búp bê vậy. Nhưng mà còn nhỏ mà cha mẹ đã để cho em phấn son rồi trang điểm rồi làm như một cái người lớn như vậy, và cuối cùng cái kết cục của em cũng rất là thảm thương. Thành ra có lẽ cũng tới một cái độ tuổi nào thôi. Hồi xưa ở Việt Nam thì cũng nhiều khi có con còn nhỏ đó chị Thu Nga. Mà nếu nó xinh xắn bụ bẫm thì hay cho đi thi trẻ em đẹp đó. Cũng có những cái cuộc thi đó, thì cái đó nó rất là vui, tại vì con nít thì nó không có không có hiểu gì, không có ý thức gì về cái điều đó. Nhưng mà đối với những cái em lớn bây giờ đó, thì Trương Thủy cũng thấy một vài bậc cha mẹ, bạn bè cũng có con đi thi, sau đó về cái cũng nói rằng cái đó làm cho nó thay đổi, mà khác với những trường hợp con của anh Michael Hòa mà thay đổi một cách tốt đẹp. Hoặc là tại vì ở bên ở xứ Tây Phương này thành ra có những cái chương trình thiện nguyện để cho các em trở thành những đại sứ thiện chí thì không nói làm chi, nhưng mà cũng có nhiều cái cuộc thi mà làm cho cái con em trở nên là sau này trở nên một cái người mà quá sức là vật chất, chỉ để ý những cái bề ngoài thôi. Rồi thì giống như chị hồi nãy chị Thu Nga vừa nói, thi hoa hậu cũng giống như là trúng số đó, các em không có được chuẩn bị tinh thần để bước vào một cái thế giới mà đặt nặng cái vấn đề sắc đẹp, thành ra nhiều khi như vậy sẽ rất là dễ có những cái lầm lẫn, có những cái sai lầm, hoặc là cái sắc đẹp của các em và cái sự nổi tiếng của các em lại hấp dẫn những cái phần tử xấu mà có thể làm hại cho các em về vấn đề tình cảm cũng như về vấn đề tâm lý về sau này. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao về điều này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, kính chào quý vị. Tôi là Thứ Hải.
Vâng, chào ông Thứ Hải.
Chào ông.
Chào ông Thứ Hải. Giờ Trung Nga, tôi thấy hoa hậu ở Mỹ và là mấy cái thế giới hoa hậu rất là tốt, đủ công dung, công hạnh để được làm đại sứ thiện chí rồi. Nhưng mà bên Việt Nam rồi Trương Tấn Sang hổng danh là Tươi Sang quá, thì nói về Việt Nam nhiều thì tôi thấy bên Việt Nam cũng có hoa hậu mà sao mà rất là xấu xa, là cô hoa hậu Mỹ Xuân 2009 hoa hậu, rồi sau này lại là người lại là bán nô lệ tình dục, rồi làm hướng dẫn để bán cho cô gái cho về phương diện tình dục, nó kỳ quá. Bên xã hội của cộng sản của Tươi Sang rồi sao mà cái về đạo đức bây giờ nó suy đồi quá, không biết nước Việt Nam mình đi về đâu. Tôi thấy hoa hậu bên Việt Nam thật là tủi hổ.
Vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của ông Thứ Hải nhiều. Đúng như vậy, đối với những cái cuộc thi hoa hậu ở những nước mà nói là còn chậm tiến, chưa phát triển như Việt Nam hay như ở bên Tàu đó, chị Thu Nga, thì họ không có một cái chương trình để mà hướng dẫn các em, hay là nhiều khi cha mẹ cũng chỉ nhìn vào tất cả là chỉ có cái hào nhoáng bên ngoài mà thôi, làm cho các em bé này nhiều khi thành công xong rồi đó, quá quen với sự thành công thì không thể chấp nhận sự thất bại, hay là quen với sự giàu sang. Ngay khi thi thì có được món tiền lớn rồi quen cái sự giàu sang đó, thành quen, người ta gọi là quen ăn mà không quen nhịn đó chị Thu Nga. Đến khi mà cái tước hiệu hoa hậu nó không còn kiếm được tiền nữa thì dễ dàng bước vào những cái con đường sai trái, để mà làm sao mà có vẫn giữ lại được những cái phương tiện, hay là để mà sống một cái cuộc đời mà nó có vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và dĩ nhiên rồi, ở bên Việt Nam mà với bốn cái ông mà sang trọng hùng dũng gì đó thì chắc chắn rằng thi hoa hậu này đó, mấy cô đó nhiều cô cũng xinh đẹp lắm chứ không phải không, nhưng mà cũng có nhiều cái trường hợp mà ăn hối lộ rồi mới cho mấy cái cô đó trở thành hoa hậu. Và khi mà hoa hậu ở bên Việt Nam bây giờ chúng ta thấy rằng có những cô gái mà gia đình nghèo nhưng mà có sắc đẹp thì cũng muốn trở thành hoa hậu để mà có thể là kiếm được một ông chồng giàu có chẳng hạn. Nhưng mà ở cái xứ cộng sản này thì chắc chắn mà mấy cô đó là sẽ bị lợi dụng rất là nhiều. Và cái chuyện hoa hậu ở bên Việt Nam thì cũng đã diễn ra thật là nhiều, và chúng ta cũng biết được như vậy. Và có cái bản tin mới đó thì Thu Nga cũng thấy ngay ở bên Tàu, ở bên Việt Nam cũng vậy, mấy cô này đó là toàn là đi thi hoa hậu để trở thành đại gia, để cưới được, để ông mấy ông đại gia cưới, rồi mấy cô đó là ưỡn ẹo đó để cho mấy cái ông nhà giàu đó để mà chấm điểm. Thì những cái chuyện đó rõ ràng là thi hoa hậu ở Việt Nam thấy là không có tốt, cái chuyện mà không có tốt nhiều hơn là tốt, chứ không phải giống như ở cái xứ mà tự do này thì chúng ta thấy các em thi hoa hậu xong, Thu Nga thấy là phần đông các em được những cái job tốt và những và các em thành công lắm chị Thủy.
Vâng, không biết là quý thính giả phụ huynh nghĩ sao về điều này. Tức là theo như chị Thu Nga nói, nếu mà con hay cháu chị Thu Nga về nhà cái nói rằng ô có muốn đi thi hoa hậu thì chị sẽ có bỏ thì giờ ra để mà hướng dẫn con em, mà để cho con em đạt được cái kết quả đó hay không, hay là sẽ khuyên con em là thôi con cứ lo học hành đi cái đã, mai mốt học hành xong rồi thì làm sao thì làm. Chứ còn khi mà các em chú ý đến những cái điều nhỏ như vậy, mặc dù là đa số các hoa hậu bây giờ là đều cũng thường thường là sinh viên, giới sinh viên, và nhiều em sau khi mà đoạt giải xong nó lại đi ra lại học tiếp tục, trở nên những cái người rất là thành đạt chứ không phải là ấy. Nhưng mà chúng ta cũng không quên có rất nhiều những cái cuộc thi hoa hậu mà sau đó nó rất là có những kết quả rất là tệ hại đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Không, nếu mà bây giờ con của Thu Nga về nói mẹ ơi con muốn trở thành hoa hậu, con muốn đi thi hoa hậu, thì trước tiên Thu Nga phải xem coi nó có thể trở thành hoa hậu hay không đã chứ. Rồi xong đó nói nhưng mà nếu mà con muốn trở thành hoa hậu thì con phải đi cắt mắt, con phải đi nâng mũi, con phải đi gọt cằm, thì Thu Nga sẽ nói là không không rồi. Nhưng mà nhà chị Thủy đoán đúng, Thu Nga sẽ nói rằng con ạ, thôi đây con lo con học hành đi. Nhưng mà nếu mà các em đã quyết tâm như vậy và chúng ta thấy rằng các con em có cái con đường mà thi hoa hậu mà để trở nên thành công, ví dụ như con em của chúng ta chọn về cái nghề model chẳng hạn, hay là về những cái design y phục chẳng hạn, thì nếu mà nó đẹp thì có thể Thu Nga sẽ khuyến khích. Còn nếu mà ngoài ra nó không có hội đủ điều kiện thì nói rằng con ơi lo học đi.
Vâng, chắc cũng phần cha mẹ cũng phải tùy theo cái tâm tính từng đứa con. Đương nhiên nếu mà nó đi theo hoa hậu thì phải đẹp rồi, chứ còn nếu không thì cái đó là một cái điều đâu có thể nào mà chỉ vì muốn mà được. Nhưng mà đa số các cuộc thi hoa hậu đó chị Thu Nga là người ta cấm không có được sửa sắc đẹp. Những người nào đã từng sửa rồi đó thì không có được tham gia vào thi sắc đẹp. Thành ra chúng ta cũng thấy trong quá khứ có nhiều cuộc thi hoa hậu của nước Mỹ đó, sau khi mà thắng giải xong đó, thường thường người ta đòi là không có được bao giờ đụng tới dao kéo nè, không được sửa sắc đẹp. Cái thứ hai nữa là phải chưa từng về cái nết cũng vậy, trong quá khứ chưa từng bao giờ làm cái điều gì xấu, hay là chưa bao giờ chụp ảnh mà khỏa thân. Thành ra có nhiều hoa hậu mà sau đó đó, vẫn kiểu hồi đó vẫn nhớ cái cô hoa hậu đầu tiên của nước Mỹ mà người da đen đó chị, không biết
dạ,
chị
vâng,
không
đúng
nhớ
rồi,
không?
Dạ, vâng.
Vâng. Cô Williams á, bây giờ thì cô thành tài tử rồi, nhưng mà sau khi mà đạt giải hoa hậu rồi, cô bị lấy lại cái vương miện là bởi vì có những cái tấm hình mà cô trước đây từ lúc còn trẻ cơ, cô bảo cái đó là cái lỗi lầm của tuổi trẻ, cô đi cô chụp hình khỏa thân rồi hoặc là đăng ở trên Playboy, hoặc là cái người chụp nhiếp ảnh gia đó họ còn giữ những cái hình đó của cô, sau đó họ tung ra, thế là cô bị lấy lại, bị mất vương miện đó chị Tường à.
Dạ vâng đúng rồi, và cô cũng chụp những cái hình mà cái kiểu mà khỏa thân sexy với lại người đồng giới tính nữa. Vâng, thì nhưng mà chị Thủy à, nếu mà chị nói rằng hoa hậu mà không có được đụng đến dao kéo đó thì chúng ta phải có cái exception, cái là trừ ra ở hoa hậu ở Thái Lan. Chắc là chị cũng đã chứng kiến hoa hậu ở Thái Lan rồi.
Không, nhưng mà đó là hoa hậu mà đổi giống thì lại là chuyện khác rồi. 7136648002, không biết là quý thính giả trả lời con em như thế nào. Tại vì có không phải chỉ là một cái đơn giản đâu. Khi mà có vào đấy thì cái điều này người ta cũng đòi hỏi cha mẹ tham gia vào rất là nhiều. Nhất là nếu mà con em còn vị thành niên đấy chị Thu Nga. Là phải có sự đồng ý của cha mẹ, phải có sự hướng dẫn của cha mẹ, giúp đỡ của cha mẹ, tiền bạc của cha mẹ luôn nữa. Tại vì nếu không đó, vâng, nếu không các em con nhà nghèo thì cũng khó lắm, phải đi kiếm người sponsor. Chứ nguyên cái chuyện mà quần áo rồi thì tập dượt, rồi ăn mặc, rồi phấn son, rồi đủ thứ, nghèo quá không muốn đi thi hoa hậu cũng đâu có nổi chị Thu Nga.
Đúng rồi, là phải khi mà thi hoa hậu đó, chúng mà các em đó, những người đi thi đó phải đóng một cái số tiền phi nào đó mà của ban giám khảo, ban tổ chức, chứ không có phải là nói tôi vô tới nơi đó rồi con tôi là trở thành hoa hậu rồi, mặc áo mặc quần gì của họ provide hết, là không có đúng như vậy. Nó có một cái số tiền phi để mà cho những cái áo giống như là áo dạ hội, rồi áo dài nếu mà của Việt Nam, rồi áo tắm chẳng hạn, thì những cái đó đều có hết. Vì vậy cho nên là cha mẹ nào mà có con đẹp mà con mà đòi đi thi hoa hậu thì coi bộ là cũng phải chuẩn bị cái túi tiền đó. Vâng, trong cái đề tài này thì rất là mong quý vị có những cái kinh nghiệm mà giống như anh Mai của Hòa chẳng hạn, có con đi thi rồi tại sao mà quý vị ủng hộ cho các con, hoặc là nếu mà quý vị chống là việc này thì tại sao quý vị nghĩ rằng là chống, trong khi các con của chúng ta đẹp đẽ như vậy mà các con em của chúng ta muốn trở thành hoa hậu thì tại sao mà chúng ta lại không muốn. Vâng, với số điện thoại là 7136648002, quý vị có thể gọi vào để chia sẻ. Quý vị phụ huynh, đàn ông cũng như là đàn bà thì có thể là chia sẻ mình thấy con mình đẹp quá thì mình có nên khuyến khích. Nếu mà con mình nó không muốn thì mình có nên khuyến khích hay không? Hay là con đòi thì mình có cản hay không?
Vâng, nãy giờ thì các quý vị thính giả gọi vào thì đều có vẻ như ủng hộ cái cuộc thi hoa hậu này. Vâng. Chắc chắn có những người không ủng hộ chứ. Quý vị có thể lên tiếng được không? Mời quý vị gọi vào đóng góp với chúng tôi. Còn nếu không thì bây giờ Vũ Hương thì sẽ làm bộ debate với chị Thu Nga, làm bộ bây giờ mình không ủng hộ thì mình sẽ đưa ra những lý do nào. Nhưng mà thôi, xin được mời vị thính giả trước đi, giờ lát nữa chúng tôi sẽ nói đến cái chuyện mà tại sao lại chống sau. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ vâng, 7136648002, quý vị gọi vào trong cái đường dây này, xin quý vị vui lòng chờ ở trên máy. để chúng tôi nhắc. Chứ nhiều khi quý vị cứ để speakerphone đó chị Thu Nga, xong rồi vang là sau đó là chúng tôi buộc lòng phải đổi qua đường dây khác thôi. Sở dĩ hồi nãy mà nói đến cái chuyện mà debate với chị Thu Nga đó, để mình thử đưa ra những cái ý kiến chống xem nó có đúng không nhé. Nếu mà sai thì quý vị cứ việc gọi vào phản bác để chúng tôi biết là cái ý kiến chung của phụ huynh Việt Nam như thế nào. Với mình thì vẫn nghĩ rằng đó, luôn luôn cái gì nó cũng có cái giá của nó, chị Thu Nga. Sự thành công cũng có cái giá phải trả, và cái sự thất bại nó cũng có cái phần thưởng của nó. Thành ra người ta mới bảo thất bại là mẹ thành công. Cho nên cái sắc đẹp cũng vậy. Có nhiều người lại nghĩ rằng đó, nếu mà cho con em đi thi như vậy đó là một hình thức mà dạy cho con em một để ý quá nhiều đến cái bề ngoài là cái điều mà dễ tàn phai. Thời gian nó sẽ nhan sắc đẹp đi đâu thì nó cũng sẽ bị tàn phai với thời gian thôi. Thành ra cũng cần phải hướng dẫn con em thật là kỹ để cho nó không tùy, mà cũng tùy theo tâm tính của từng đứa con. Nếu mà đứa con đã quá thiên về vật chất rồi mà cha mẹ lại khuyến khích đi thi hoa hậu nữa thì như vậy cả cuộc đời em sẽ chỉ chuyên về cái vật chất thôi, thì chưa chắc cái vật chất đã đem lại cho các em cái hạnh phúc hay là cái sự thành công về sau. Nhưng mà ngược lại, có những em mà muốn thi hoa hậu, hoặc là cha mẹ muốn cho các em đi thi, rồi các em lại phải tham gia vào trong những cái sự mà tranh đua ngay từ lúc còn quá nhỏ tuổi, thì sẽ bị làm cho đầu óc các em sẽ khó mà tập trung vào trong cái chuyện học hành hay là những cái chuyện tốt đẹp về sau. Chị Thu Nga cứ tin thì cái gì nó cũng có cái giá cả. Khi mà con em mình đã quen thành công, quen được hưởng những cái sự mà những cái tốt đẹp mà trong cái sự thành công, cái giải thưởng, cái thắng lợi nó đem lại đó, thì mai sau này không biết rằng các em sẽ có chấp nhận nổi lỡ mà các em gặp cái chuyện gì thất bại hay không. Cái sự tự tin nó rất là khó, chị Thu Nga ơi. Nó cần phải, nó cứ phải được nuôi dưỡng, đừng đỡ mãi với thời gian. Nếu bây giờ đi thi mà đã thắng ngay rồi mai mốt thì làm sao hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, nếu mà Thu Nga mà có con, mà nếu mà chúng ta bây giờ đặt cái trường hợp mà chúng ta chống lại cái việc này đó, và nói rằng con ơi, con lo cái học hành đi, tại vì cái việc học là cái việc mà đầu tiên hết. Rồi nếu mà, tại vì nếu mà các em lo cái việc mà cứ trang điểm tối ngày mà cứ xăm soi cái gương mặt của mình để cho mình nghĩ rằng mình có thể là trở thành một hoa hậu đó, thì sẽ sao lãng cái việc học hành. Rồi sau khi mà trở thành hoa hậu rồi lại tự kiêu, lại càng chăm chút cái sắc đẹp nhiều hơn. Và hiện thời thì Thu Nga nhìn ở trên cái trang mạng thấy có những cái cô mà hoa hậu ở bên Việt Nam nói rằng cái việc mà hồi nãy chị Thủy nói rằng tránh không có cái cô nào mà đi qua giao kéo rồi đó thì không được. Nhưng mà những cái cô này cô tâm sự rằng, cô nói rằng khi mà đi thi hoa hậu như vậy thì có những cái người mà họ khám mấy cô đó kỹ lắm, coi thử cái bụng có hút mỡ hay không, rồi cái ngực thì có nâng lên hay không, rồi cái mũi có độn lên hay không. Nhưng mà cô cho biết rằng với một cái kỹ thuật mà tân tiến như ngày hôm nay thì những cái việc mà người ta hút mỡ bụng chẳng hạn, người ta giấu rất là kỹ, hay là bơm ngực chẳng hạn thì người ta giấu rất kỹ, cũng khó lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta thử tưởng tượng mà con em của chúng ta đi thi rồi vào trong đó thì bị cái người khác mà sờ mó để coi rằng có thật hay không, thì cái điều đó đã thấy là nó rùng rợn ngay rồi.
Vâng, đối với cái cuộc thi hoa hậu, chị Thu Nga biết không, riêng ở Việt Nam á, thì người ta nói càng ngày các cuộc thi hoa hậu càng đầy những scandal, đầy những cái vấn đề mà phức tạp ở bên trong. Bởi vì đó, hồi trước đó, khi mà nói đến sắc đẹp là người ta chỉ nói cái sắc đẹp bên ngoài thôi, chứ người ta không có những cái không cần cái trí óc thông minh khôn ngoan. Nhưng mà sau này đó, các cuộc thi hoa hậu càng ngày càng đổi hả chị Thu Nga, họ lại chú trọng đến cái trí thông minh, rồi cái phải khả năng đối đáp, rồi cái ăn nói rất là nhiều, chứ không phải là vâng, xin được mời vị khán giả kế tiếp cho đường dây ạ. Vâng, chúng tôi bị echo quá. Vâng, xin mời quý vị kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ, xin lỗi, phải cháu không ạ?
Đúng, cho biết cái danh được không?
Dạ vâng, cháu tên Hùng đó, thưa hai cô.
Vâng,
dạ, vâng, chào hai cô.
Rồi, Hùng, vâng, ý kiến sao?
Dạ vâng, thưa hai cô thì, vâng, cháu thì cháu cũng ủng hộ vấn đề này, thưa hai cô. Thật sự ra thì nếu như mà con mình có khả năng, thì nhưng mà cháu nó phải đòi cơ, chứ mình không nên khuyến khích nó. Nhưng mà bây giờ đứng theo cái lập trường mà vừa xong hai cô nói, bây giờ mình nếu như mà mình phản ứng ngược, thưa hai cô.
Vâng.
Dạ vâng. Đó, thì cháu sẽ nói con cháu là thôi, bây giờ nếu như mà thật sự con cháu nói, thì cháu sẽ không cho con cháu đi đâu, nếu như con cháu đòi.
Ừ.
Thì cháu sẽ cách nghĩa như thế này, tại vì cái đẹp, cái chính bên trong là cái nội tâm. Còn cái bên ngoài đó, thì nếu như mà mai mốt con nổi tiếng đó, thì thật sự ra thì một lúc một thời nào đó thôi, cái chớp nhoáng bên ngoài thôi.
Ừ.
Mà cái người đó thì nếu như mình đi đúng đường đó thôi con, thì không nói, nhưng mà nếu như đi chật đường đó, thì dễ làm cho mình tự phụ, tự kiêu và tự ấy lắm, giống như tự phụ đó thôi hay con.
Vâng.
Thì cháu sẽ khuyến khích con cháu như vậy. Rồi nhưng mà thì theo như vấn đề này thì nếu như mà con cháu nó đẹp và nó học giỏi thì cháu sẽ không cho đi đâu.
Ồ, tại sao vậy?
Ý kiến của cháu,
con đẹp mà học giỏi thì không cho đi.
Hay cô là
nhưng
cũng,
mà nếu con mà học không giỏi thì cho đi hả?
Tại vì, dạ, tại vì mấy thằng mấy con cháu toàn là boy không à, bỏ mấy boy không thay cô.
Vậy đây đang nói chuyện nhiều mà thí dụ con gái cơ, là con gái cơ.
Dạ vâng.
Hay là bây giờ nếu có thêm hoa hậu con trai đó thì anh Hùng có cho con đi không? Đúng.
Ờ, vâng, mấy anh Nam Vương thì có vẻ là đỡ phức tạp hơn một chút. Tại
chưa
vì
chắc.
Dù sai đi nữa thì người ta đi đêm đi hôm mình không phải lo, cũng không sao hết. Vâng, đi sao về vậy thôi.
Ồ, không có
mà
chắc
mấy
đâu.
Mấy cô thì nhiều lúc nó hơi bị phiền phức một chút.
Không có đi sao về vậy đâu. Đi sao rồi đi về thêm lại có thêm người nữa thì cũng khổ lắm chứ không phải đi sao về vậy đâu.
Dạ vâng, nhưng mà có cái điều này này. Tôi nhắc với cô Thu Nga với cô gì nhỉ?
Cô Thanh Thủy. Thanh Thủy, Vũ Thanh
Thủy. Cô Thanh Thủy đúng rồi. Vâng vâng, cô Thanh Thủy là nếu như có tham gia mà cô hóa hậu mà can đảm đó, hai cô nhớ kêu cháu nhé. Hai cô.
Ủa?
Vâng, cháu dẫn người nhà cháu đi. Chạy cháu dẫn người nhà cháu đi thi.
Người nhà là
nhưng
ai?
Mà phải hoa hậu can đảm cơ.
Là bà xã.
Cái này cháu không dám nói, cháu nói là cháu chiều nay cháu sợ cháu về cháu không được ăn cơm thế hai cô.
Cảm ơn Hồng rất nhiều. Cái mà thiếu vâng. Can đảm là can đảm cái gì, làm cái gì
vâng,
mà phải can đảm.
Cảm ơn cô nhé.
Cảm ơn Hồng nhiều.
Thu Nga biết là chắc... Hồng nói là can đảm như thế nào cũng giống như là mấy người mà hát karaoke hay là đi thi hát vậy, phải can đảm lắm. Thì thì có những cái người mà đi thi hoa hậu thì cũng đã thấy có những khán giả mà nhận xét là cái cô đó cô can đảm thật á, thì
tại đâu nói đến cái chuyện đó chị Thu Nga đúng như vậy. Chị Thu Nga hát karaoke cũng vậy, có nhiều khi mà có nhiều người nghe lên hát thì cũng phải nhìn nhau mà phải nói trời ơi sao mà can đảm
can
quá
đảm
vậy. Rồi đến hát thêm hai bài thứ hai thứ ba thứ tư nữa thì mọi người lại bắt đầu nói ủa sao không có ai can nữa vậy, sao người nhà để cho cô cứ tiếp tục phô diễn cái sự can đảm của mình.
Vâng,
một cách
vậy.
Mà làm khổ cái lỗ tai của mọi người khác
thì hoa hậu cũng nhưng vậy mà... đó, hoa hậu cũng vậy đó chị.
Vâng, đúng như vậy. Có nhiều khi chúng ta cũng thấy nhiều cái cô gái nhìn thấy bảo trời ơi sao mà gan quá vậy mà sao lại đi thi. Cho nên người ta bảo cái sự mà tự biết mình nó rất là khó chị Thu Nga.
Đúng vậy.
Không biết chị Thu Nga có nhớ hồi đầu thập niên 70 đó, hồi đó Việt Nam mình dường như đó là cuộc thi đầu tiên của Hoa hậu Việt Nam mà cái thời Việt Nam Cộng Hòa đấy chị Thu Nga.
Vâng.
Vũ Thương Thủy nhớ kỳ đó đó, cái số người thi ít lắm, chỉ có được vài chục người thôi. Thành ra sau đó là tuyển vào 5 cô thì... Rồi sau cùng có một cô hoa được chấm làm hoa hậu. Nhưng mà khi mọi người nhìn cái điều đó mà nói là ồ để mà mang danh là hoa hậu Việt Nam thì thật là đáng tiếc quá, tại đâu có đẹp được đến cái độ mà có thể mà đại diện được cho nước Việt Nam bao nhiêu là cô thiếu nữ đẹp đâu. Là bởi vì không, thời gian đó ít cha mẹ nào để cho con cái mình thi, đi thi hoa hậu cả. Nhưng mà bây giờ bên Mỹ này thì thấy là cha mẹ phóng khoáng rất là nhiều. Nhưng mà người ta, chị tôi nghe biết được, người ta vẫn nói rằng cái chuyện hoa hậu đó, à, nó vì nó rất là hào nhoáng bên ngoài, thành ra một khi mà các cô đã vào trở thành hoa hậu rồi đó, trừ khi học giỏi rồi tiếp tục đi theo cái con đường, theo đuổi con đường mình học thì không nói làm gì, nhưng mà còn nếu không đó mà rồi các em vì vậy không có học hành nữa mà bỏ ngang ra để lo cái chuyện thi hoa hậu đến lúc trở lại rất là khó. Đã làm hoa hậu rồi không lẽ bây giờ lại đi xin việc làm thư ký văn phòng hay là xin những cái việc nhỏ thì nó thấp kém, thì nó không có xứng đáng với lại cái danh xưng hoa hậu của mình. Cho nên là nhiều khi vì vậy lại phải nhắm mắt đưa chân, hoặc là lại chịu làm vợ ngay một cái người đại gia nào đó để cung cấp cho mình luôn luôn được xứng đáng với cái đẹp của mình, hoặc là lại làm những cái nghề đa số là người ta bảo hay làm đại diện cho các hãng rượu đó chị Thu Nga.
Vâng.
Bởi vì cái điều đó nó rượu là đa số là để cho hấp dẫn cho những người mà thích cái những cái nhìn ngắm những cái, thành ra người ta bảo rượu và người đẹp luôn luôn đi đối với nhau đó hả chị Thu Nga?
À, dạ vâng, nhưng mà cũng có nhiều trường hợp giống như chúng ta nói rằng có những cái trường hợp mà đi thi hoa hậu trở thành cái tồi tệ ở cái cuối cùng giống như cô, nhưng mà sau này thì cô Vanessa này thì cô cũng bây giờ cũng đã nổi tiếng rồi, nhưng mà sau đó thì cô bị nhiều problem lắm. Và nói về cái con nít mà để mà thi hoặc là làm thời trang giống như cái em bé mà Ron Burnett mà em sau đó em bị giết mà người ta nghi rằng cha mẹ của em rồi cũng không có tìm ra được thủ phạm. Nhưng mà cái chuyện mà thi em bé đẹp đó thì phần đông của Việt Nam của chúng ta thì cứ để các em là cứ mũm mĩm như vậy thì cũng tốt thôi. Và có nhiều cái cuộc thi áo, thi hoa hậu áo dài, thi hoa hậu duyên dáng vân vân. Nhưng mà đó, về cái việc mà thi hoa hậu mà theo Thu Nga chứng kiến ngay ở tại Dallas Forward này thì những cô mà trở thành hoa hậu qua cái nhiều cái cuộc thi đó thì cũng có nhiều cái vấn đề là có những cái sự khiếu nại của cha mẹ đối với ban giám khảo. Nhưng mà có vài cô khi mà được thi hoa hậu rồi thì trở thành rất là thành công, ví dụ như là cô Cát Linh chẳng hạn, hay là con của một người mà làm việc ở trong SBTN thì em được hoa hậu và khi mà ở trong sở nghe nói rằng em được cái giải hoa hậu và em có giấy tờ chứng minh thì em được tăng lương liền. Thành ra cũng có nhiều cái trường hợp mà chúng ta thấy là kết quả rất là khả quan, và đặt cái trường hợp mà không có tốt sau đó thì nếu mà quý vị có những cái kinh nghiệm nào mà quý vị thấy rằng sau những cái cuộc thi hoa hậu thì con em của chúng ta trở nên không có tốt hay là buồn phiền hay là kiêu căng gì đó thì quý vị có thể là chia sẻ với số 7136648002 phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng vậy chị Thu Nga. À, chắc là những thính giả mà không có muốn ủng hộ cái vụ này nhiều khi cũng ngại, không có muốn gọi vào để mà chia sẻ. Nhưng mà trong thực tế đó, ai cũng có từng qua kinh nghiệm này. Hoặc là con em mình yêu cầu, hoặc là bạn bè con em mình. Tại chị Thu Nga biết không, khi mà một đứa trẻ đó mà nó tham gia vào một cuộc thi hoa hậu đó, nó định tham gia vào cuộc thi hoa hậu, trước hết là nó phải tìm cách gây quỹ để nó kiếm tiền. Kiếm tiền để bảo trợ, hoặc là cha mẹ lo, còn nếu không thì phải gây quỹ kiếm tiền. Thành ra biết chị Thu Nga có bao giờ bị không chứ Vũ Anh Thủy, đã từng vài lần con em của bạn mình đấy chị, nó cứ gửi thư, nó xin mình bảo trợ, bảo trợ để cho nó thi hoa hậu. Vâng, nhưng mà có những cái điều, có những cái điều mà người ta, mình có thể khuyến khích hay là bảo trợ để mà tiếp tay hỗ trợ cho các em đạt được cái điều đó. Nhưng mà riêng cái thi hoa hậu thì không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chứ riêng Vũ Anh Thủy vẫn cảm thấy rằng khi mà chú quá chú trọng đến cái bề ngoài đó thì cái tự nhiên cái bề trong nó phần nào đó nó cũng sẽ bớt đi, vì sợ các em sẽ bị ra khỏi cái tầm tay của cha mẹ. Khi mà con em mình đã thắng cái giải đó thì bao nhiêu, giống như chị Thu Nga nói, các hãng xưởng công ty họ sẽ mời mọc, rồi các nhiếp ảnh gia, ngay cả những công ty mà chuyên môn người mẫu họ cũng sẽ mời, hay là đóng phim với các thứ, là các em sẽ bị tước ngay ra khỏi cái môi trường sống các em đang sống suốt từ nhỏ tới lớn, bây giờ sẽ vào trong một cái lĩnh vực khác mà không biết là đã có chuẩn bị đủ tinh thần để mà đối phó với những cái điều đó hay không. Tuy nhiên một lát nữa thì chắc Vũ Linh thì sẽ gửi tới cho chị Thu Nga 7 cái bí quyết về cái sắc đẹp đó chị. Mà của một cái cô tài tử rất là nổi tiếng của nước Mỹ là Audrey Hepburn, là một cái cô rất là đẹp. Đẹp lắm đó, phải không chị Thu Nga?
Đẹp lắm,
nhưng mà cô lại đưa ra 7 cái bí quyết để mà làm đẹp đó, nó rất là khác, mà rất là sâu xa. Vâng, nhưng mà bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, cháu xin chào hai cô. Cháu là Quỳnh Phương.
Vâng, chào Quỳnh chào Phương.
Thưa hai cô là cháu, đối với cháu hoàn toàn cháu không có bao giờ ủng hộ cái chuyện mà đi thi hoa hậu. Không cần biết là người trong gia đình hay là con cháu hay là người ngoài, cháu không có bao giờ ủng hộ. Đối với cháu, cái đẹp bên ngoài nó hoàn toàn không có quan trọng, mà nó không có vĩnh viễn. Cái quan trọng là cái đẹp trong tâm hồn. Người ta đẹp từ trong đẹp ra, chứ không có đẹp từ ngoài đẹp vô. Cháu không biết là có phải ảnh hưởng của gia đình hay không, nhưng mà từ thời bà ngoại cháu đó, ông bà ngoại cũng rất là đẹp lão, mà trong gia đình từ bố mẹ, cậu, bác, dì cho tới đời của cháu, đời thứ ba đó, thì trong gia đình cũng rất là có cái sắc đẹp. Đàn ông trai thì cũng có cái sắc đẹp, mà đàn bà thì phụ nữ thì cũng như vậy, nhưng mà bà ngoại của cháu đó là người Bắc, rất là khắt khe, mà hồi đó khi mà thời mẹ của cháu đó thì cũng, mẹ cháu thì cũng rất là đẹp, rất là nổi tiếng. Cũng được mấy cái tiệm mà chụp hình, họ chụp, họ để mẫu này kia. hoặc là tới khi chị của cháu cũng vậy, mấy bà chị cũng rất là đẹp, cũng như là hoa khôi, rồi cũng được báo này kia họ muốn chụp hình họ đăng đó, nhưng mà bà ngoại đó hoàn toàn là cấm, không có được ai mà được đi ra đưa cái sắc đẹp của mình ra bên ngoài. Thành ra đối với cháu thì không, có thể là cháu ảnh hưởng từ cái cách dạy dỗ của bà ngoại trong gia đình ra. Thành ra đối với cháu là cái sắc đẹp là từ bên trong, từ cái tâm hồn của mình ra, từ nhỏ tới lớn. Cháu có con cái cháu đó thì cháu dạy cho nó cái cách thương người, thương những cái đứa trẻ khác mà kém may mắn hơn mình, giúp đỡ, biết giúp đỡ người khác. Chứ còn cái sắc đẹp đó, khi mà mình có, mình cảm thấy mình có cái sắc đẹp hoặc là mình được nổi tiếng một chút đó, là cái mình là con người, đó là cái tâm lý bình thường. Khi mà mình có một chút sắc đẹp hay là mình có nhiều cái nổi tiếng, nhiều cái đặc biệt mà để cho người khác chú ý đó, cái tánh mình nó cảm thấy nó tham, nó tự động nó sẽ tham lam lên. Mình muốn nữa, mình có thì mình muốn nữa. Đó là cái tánh tự nhiên con người sanh ra. Cho nên mình không có nên tạo những cái đó là cái không tốt, mà mình cũng không có nên dạy con cái của mình những cái đó. Còn cháu có một đứa con gái, nó mới nhỏ xíu thôi nhưng mà nó cũng rất là dễ thương. Nhưng mà cháu không bao giờ chú ủng hộ nếu mà nó có những cái tánh tình mà làm đẹp hay làm điệu hay là muốn chăm chú tới cái sắc đẹp của mình, cháu không bao giờ cháu muốn ủng hộ nó những cái đó. Thành ra đối với cháu, cái đẹp là từ trong người ra. Dạy cho nó ăn học, dạy cho nó học những cái ngành nghề, những cái nào nó chọn, nhưng mà nó phải có cái lòng thương người. Khi mà nó làm, nó ra đời, nó phải biết thương người, thì cái đó là cái đẹp. Cái đó là những cái có thể làm bất cứ những cái gì mà mang lại những cái tốt đẹp cho thế giới, cho những người xung quanh, giúp đỡ xã hội. Đó là những cái đẹp mà nhiều người được đưa ra, được nói tới. Đó là những cái đẹp là đối với cháu. Chứ nhưng mà theo hậu là cháu không bao giờ cháu ủng hộ.
Nhưng mà Quỳnh Phương ơi, nếu có thể đó, giống như Quỳnh Phương vừa nói đó, ở trong nhà thì đã có rất nhiều những người rất đẹp, mà cũng rất là đẹp cả trong tâm hồn nữa. Nếu mà bây giờ con của Quỳnh Phương mới mất lớn lên đó, nó vẫn học thật là giỏi, và tâm hồn nó cũng rất là đẹp, nó vẫn đi làm thiện nguyện, giúp đỡ hết mọi người, mọi cái khác. Giờ bây giờ nó thêm cái đẹp đi thi hoa hậu để mà đoạt cái giải sắc đẹp nữa thì cũng là một cái điều hay chứ, phải không?
Dạ không. Đối với cháu, nó đẹp, nó đi làm giỏi, nó giúp cho xã hội, nó giúp cho mọi người. Đó, cái đẹp đó là đã đủ rồi. Còn đem cái sắc đẹp của mình ra để mà đi thi, để lấy một cái vương miện hoa hậu, cái đó là những cái nó tạo cho mình một cái tánh tham lam. Mình sẽ muốn nữa, và sau đó những cái chuyện khác mình có thể sẽ bỏ ngang qua, mà mình chăm chú vào cái sắc đẹp của mình hơn. Cái đó là những cái cơ hội mà nó làm cho con người của mình xấu đi và đi xuống. Cháu nghĩ là như vậy. Những người khác thì cũng có, những người hoa hậu cũng có cái lòng tốt, nhưng mà không có phải là nhiều. Nhưng đó là một cái cạm bẫy mà nó đưa con người của mình xuống, chứ nó không có đưa lên. Thành ra khi mình đẹp là mình vẫn đẹp, mà cháu là bố mẹ cháu hoàn toàn cháu không có ủng hộ, không bao giờ ủng hộ. Mà những cái tiền mà cháu bỏ ra để làm những cái chuyện đó, hoặc là đi tham dự những cái buổi đó đó, cháu thà là cho những, gửi về cho những cái đứa bé nghèo ở bên Việt Nam, những cụ già, những cái người mà cần mình giúp hiện tại. Chứ còn nó không có đáng, không có, đối với cháu là hoàn toàn không ủng hộ bao giờ.
Cảm ơn dạ Quỳnh Phương rất
dạ vâng, cảm ơn hai cô nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn Quỳnh Phương thật là nhiều. Chị Thu Nga thấy đó, Quỳnh Phương còn có vẻ còn rất là còn trẻ. Mà có cái cách suy nghĩ rất là chín chắn, như là một người lớn tuổi rồi, và cái quan niệm rất là cổ điển nhưng mà an toàn hả chị Thu Nga? Vũ Thu Thủy phải nhận rằng đó, rất là đồng ý với lại những cái ý kiến của Quỳnh Phương, tại vì không thi hoa hậu thì không có gì là xấu cả, nhưng mà đương nhiên nếu mà con em mình đã chú ý quá nhiều đến cái bên ngoài, đến cái sắc đẹp bên ngoài, thì tự nhiên cái phần bên trong, mặc dù có đi làm thiện nguyện, nhưng mà biết đâu cái thiện nguyện đó lại cũng đi làm để show off, để mà mang tiếng là thiện nguyện thôi, chứ không phải thật tâm ở trong lòng. Thành ra đây cũng là một cái điều rất là phức tạp mà cha mẹ Việt Nam cũng nên chuẩn bị tinh thần để sẽ phải đối phó lỡ nghi con em mình nó đòi như vậy hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng À, hết giờ rồi, xin mời chị nói về cái những cái bí quyết của Audrey Hepburn.
Bảy
cái bí quyết mà quý vị, nếu mà cái thời mà 50-60 thì quý vị biết rằng cô này rất là nổi tiếng. Tôi Nga nhớ rằng hồi đó mình còn nhỏ đó, mà có cô giáo cái lúc đó cỡ khoảng là lớp nhất, lớp nhì gì đó, mê mấy cái cô mà tài tử này lắm. Nào là cô Cici, rồi cô Bibi, rồi cô Sophia Loren. Nhưng mà đặc biệt là Audrey Hepburn thì đẹp quá trời quá đất. Hãy mời chị.
À, và bảy cái bí quyết này rất là hay, nó vừa nói cái đẹp bên ngoài vừa nói đẹp bên trong, mà lại đến từ một cái người thật là đẹp ở bên ngoài. À, đó thì bảy cái bí quyết này như sau chị Thư Nga. Cái bí quyết thứ đầu tiên là để có đôi môi quyến rũ, hãy nói những lời tử tế. À, bí quyết thứ hai là để có đôi mắt đáng yêu, hãy tìm nhìn cái đẹp nơi người khác. Bí quyết thứ ba là để có vóc dáng thanh nhã, hãy chia sẻ thức ăn với người đói khổ. À, bí quyết thứ tư là để có mái tóc đẹp, hãy để một em bé lùa tay và tóc bạn ít nhất mỗi lần một ngày. Ý nói là hãy chơi với trẻ em đấy chị Thư Nga.
Vâng.
À, bí quyết thứ năm là để có dáng đi thanh lịch, hãy bước đi với niềm tự hào rằng bạn không bao giờ đơn côi, tại vì mình có rất nhiều bạn. À, bí quyết thứ sáu là con người còn cần được củng cố, được tân trang, được tái sinh, được phục hồi hơn cả đồ vật. Cho nên đừng bao giờ bỏ phí một người nào. Hãy luôn nhớ rằng bất cứ lúc nào bạn cần một bàn tay giúp đỡ, hãy tìm chính bàn tay của mình trước. Càng thêm tuổi thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn có tới hai bàn tay. Một bàn tay để giúp chính mình và bàn tay kia để giúp nhân loại. À, rồi cái cuối cùng là nét đẹp của người đàn bà không ở trong y phục, không ở trong nhan sắc hay cách chải đầu chải tóc. Nét đẹp của người đàn bà được tỏ lộ trong đôi mắt, vì đôi mắt chính là cửa sổ của trái tim, là nơi tình yêu ngự trị. Cho nên cái nét đẹp đích thực của một người phụ nữ phải được phản chiếu từ tâm hồn, đó là sự ân cần mà người này ban phát với đầy tình thương, cái lòng nhiệt tâm mà luôn luôn bày tỏ. Và cái nét đẹp này càng ngày càng rực rỡ theo với thời gian, không có thể nào mà bị thời gian làm cho tàn phai như là cái sắc đẹp bên ngoài được, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, cái sắc đẹp của tâm hồn lúc nào cũng đáng quý hơn, nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta là bỏ quên cái sắc đẹp ở bên ngoài. Nhưng mà đẹp đẽ phải có duyên dáng và đi theo một cái sự mà đạo đức nhân hậu, theo cái bảy cái bí quyết này chúng ta thấy rất là đáng noi theo. Vâng, và bây giờ thì chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay đặc biệt về đề tài Hoa hậu, nên hay không nên khuyến khích con cái đi thi Hoa hậu. Đến đây xin được tạm ngưng, cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là đóng góp những cái ý kiến rất là hữu ích và thiết thực để cho tất cả mọi người cùng lắng nghe. Và kính chúc quý vị cũng như là chị Vũ Thanh Thủy có một ngày mùa hè thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị và chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình kỳ tới.
Cảm ơn chị Thu Nga nhiều. Luôn luôn chị cứ nghĩ rằng chị có đầy cái sự tự tin của một hoa hậu, ít nhất là hoa hậu trong lòng của một người nào đó, hả chị Thu Nga? Của cái nửa kia của mình. Cái đó là rất là đủ rồi. Thì cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Mà đúng như chị Thu Nga vừa nói, chúng tôi đưa ra cái chương trình này chỉ để nhằm để các phụ huynh chuẩn bị tinh thần một chút, để khi mà con em mình đó có về nhà mà muốn yêu cầu cái điều đó đó thì mình sẽ trả lời như thế nào. Nếu mà muốn giúp con em thì phải hướng dẫn cách nào để con em không phải đoạt được cái sự thành công của nhan sắc, nhưng mà không phải trả cái giá cũng rất là nặng nề của cái nhan sắc đó. Và cái điều này thì chắc chắn là sẽ không tránh được đâu, trước sau gì không đời con thì đời cháu, mình cũng sẽ bị chúng hỏi đến cái này. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã gọi và đóng góp, và nhất là cho thấy rằng dường như là đàn ông có vẻ thích cuộc thi sắc đẹp hơn là phụ nữ. Nãy giờ trong số những thính giả gọi vào thì ông nào cũng hỗ trợ cả, nhưng mà có một người phụ nữ thì người đó là lại chống và đưa ra những lý do rất là xác đáng. Rất là cảm ơn quý vị và kính chúc tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình một cuối tuần thật là vui tươi và hạnh phúc bên gia đình.